Và kế tiếp đây thì tuy câu hỏi này nó không nằm trong cái đề tài chủ đề, nhưng mà nó cũng rất thiết thực, cần thiết cho chúng ta hiểu được. Thì Quang Thạnh xin mạn phép để đọc như sau. Quang Thạnh xin tóm tắt. Như quý vị thấy hồi sáng nay, Đại Đức Hoàng Dự có nói về cái sự an lạc qua vấn đề tinh thần kinh Báo Hiếu Vu Lan và kinh Địa Tạng. Quý vị còn nhớ không à? Rồi, thì một trong những cái phương pháp làm cho chúng ta an lạc và người quá cố cũng như cha mẹ hiện tiền được an lạc, thì chúng ta phải thường xuyên hoặc là thỉnh thoảng đến ngôi mộ, trước mộ của người quá cố của chúng ta để cầu nguyện và tụng kinh lễ bái vân vân. Phải không ạ? Thì ở đây khi nghe được như thế thì trong hành giả của chúng ta có một người băn khoăn, mà xin thưa rằng là mộ của cha mẹ con thì ở ngoài Huế, con ở trong Nam. Thì bây giờ làm thế nào để cầu nguyện trước mộ cha mẹ khi mình đang ở xa? Câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là Phật tử chúng ta có nên đốt vàng mã hay không? Và đốt như thế nào? Thì ở đây thì thật sự chúng tôi thấy rằng trong đoàn giảng sư chúng tôi có người chuyên về đi tụng kinh đám ma để thực hành hành Địa Tạng mà. Cho nên chắc hẳn không nói quý vị cũng đã biết phải không ạ? Khi đụng cái tự nhiên nhột cười, có lẽ là người bên tay trái của tôi, xin mời thầy Thiện An.
Kính thưa toàn thể hội chúng, vừa qua là các thầy các cô đã vấn đáp về con đường tu tập của các vị trong quá trình mà vị thực tập trong cái một ngày an lạc nụ cười, thì quý thầy đã vấn đáp. Còn một cái câu hỏi mà quý thầy Phật tử đưa ra thì nó không có nằm ở trong cái nụ cười, nhưng mà hôm nay chúng tôi sẽ đưa cho quý vị đến một nụ cười an lạc. Vậy tất cả quý vị hãy cho tràng bó tay còn đó một người an lạc. Ở đây Phật tử có hai câu hỏi. Là đúng. Câu thứ nhất là như thầy dạy ngày tự tứ đến mộ phần của cha mẹ để thăm và cầu nguyện, nhưng cha mẹ con ở tận ngoài Huế, nếu chúng con không có điều kiện thì làm sao? Thì theo chúng ta biết là chúng ta cái hiếu á, hiếu Đức Phật đó là hiếu dưỡng, hiếu tâm và hiếu đạo. Thì cha mẹ hiện tiền á, thì chúng ta sống gần gũi để cung phụng cha mẹ vật chất, cơm ăn áo mặc. Còn gọi là hiếu tâm, hiếu tâm là mình sống theo lời của cha mẹ dạy lúc hiện tiền. Cha mẹ mình dạy những điều hay lẽ phải để cho chúng ta sống đúng là con người trong xã hội, đó là con người ta gọi hiếu tâm. Còn hiếu đạo, hiếu đạo là gì? Hiếu đạo là chúng ta hướng cha mẹ về ngôi tam bảo. Đó là trong hiếu, đó là hiếu cao thượng nhất trong các chữ hiếu. Mà bây giờ chúng ta sống ở trong thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta là con người con Phật, đến ngày lễ Vu Lan mà chúng ta không có điều kiện về trước mộ mẹ, vậy chúng ta ở tại nơi đây mình hướng về cha mẹ đó. Mình vọng, hướng vọng về nơi đất Huế, nơi mà cha mẹ mình đã nằm an nghỉ, thì đó là tâm đó nó sẽ chiêu cảm được cha mẹ mình. Là trong kinh Đức Phật là gì? Cảm ứng đạo giao nan tư nghì. Thì mình lòng hiếu đạo của mình sẽ cảm ứng được cha mẹ của mình, thì đó là người con đã trả hiếu trọn vẹn nhất. Còn chúng ta mà đến mộ phần mẹ, đem hoa đến dâng mẹ mà mình sống không theo lời mẹ dạy, không quy hướng tam bảo, không những ngày lễ Vu Lan chúng ta không đến chùa để cầu nguyện cho cha mẹ, đó là người con thế nào? Phật tử tự suy nghĩ ha, tự suy nghĩ để chúng ta làm tròn chữ hiếu trong mùa Vu Lan sắp tới. Đó là câu hỏi thứ nhất. Chúng tôi xin trả lời như quý vị là lòng hiếu thảo của mình, tâm đạo của mình sẽ hướng đến cha mẹ, thì đó là người con chí hiếu. Còn câu thứ hai, câu này ngạc nha. Câu này mà nếu mà thầy nói đúng thì thầy không có cơm ăn. Không cơm ăn. Nhưng mà phải nói. Mình nói thà mình sống cô đơn trên đường đạo còn hơn là mình sống vì Phật tử nhưng mà vì phương tiện. Thì câu hỏi thứ hai thế này, có Phật tử hỏi: một người Phật tử có nên đốt đồ mã cho cha mẹ hay không, và phải đốt như thế nào? Thì trước khi trả lời câu hỏi này, xin hỏi toàn thể đạo tràng, khi cha mẹ chết, các vị có đốt tiền vàng mã không? Có, đưa tay lên.
Có.
Đưa tay lên coi.
Vỗ tay sao đưa tay được, vừa vỗ một tràng vỗ tay thì khỏi giơ tay quý vị. Hầu như phải không? Để coi thầy trả lời thế nào.
Có hả? Vậy là mình là một người Phật tử, mình chỉ có được nửa Phật tử thôi, chứ không được tròn được chữ Phật tử. Chữ tử không mà, không phải là Phật. Thấy chưa? Nếu mà người Phật tử mà theo Phật, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, mà cha mẹ mình chết, đốt tiền vàng mã là không phải là người Phật tử chân chánh. Đúng không? Đúng cho chào cái tay đi. Thấy chưa? Thì thầy nói thế này, tại vì mình theo tục lệ, mình tín ngưỡng theo phong tục tập quán của người Việt, ảnh hưởng người Hoa. Cho nên mình cái ngày cha mẹ mình chết á, mình đốt tiền vàng bạc để trả hiếu. Hiểu không? Lúc cha mẹ còn sống á, mình bỏ cho mẹ cờ bơ cờ bất, không nuôi dưỡng, có chồng đi biệt tâm, có vợ theo vợ bỏ cha mẹ, mà đến khi cha mẹ chết, về nhà cất cái nhà ca 3-4 tầng đốt cho cha mẹ xài. Đúng không? Đúng không? Không đúng thì cho chào tay đi. Nói tiếp. Thì mình người con Phật, mình hiểu Đức Phật, thấy không? Đốt tiền vàng mã. Có Phật tử nào ghen lấy gãi tiền vàng mã đó, nếu mà Phật tử là chân chánh thương cho mẹ thiệt á, thì lấy tấm 500 á, 500 đến 500 ngàn bây giờ á, đốt đi. Đó là người con hiếu đó. Đốt đi. Thôi gãi á, gãi từ khi chùa giảng sanh đường Vĩnh Nghiêm đến Bình Hưng Hòa, lấy 500 gãi gì nè, gãi ra ngoài đường á, người ta sẽ ha, người đi đường nó trời, người con này là người con hiếu nè. Còn không, chúng ta không phải lấy mua tiền vàng bạc cái giấy ở ngoài chợ lớn á, in ra đem cả cho mẹ. Mình sống mình giả dối, sống giả dối là mình mượn tiền vàng bạc đó đốt ra thành tro bụi mà đem chúng. Thường thường là mình cha mẹ mình chết là muốn cầu cho mẹ mình sanh lên trời, lên cõi trời hay cực lạc. Còn đốt tiền vàng bạc để cho ông bà, để cho bà xuống dưới bà có bà xài, có nhà bà ở. Tư tưởng đó là tư tưởng mê tín dị đoan. Thấy chưa? Người con Phật này không nên làm chuyện đó. Mình con Phật là mình muốn cho cha mẹ mình được sanh an lạc và được sanh trên cảnh giới an lạc, cầu sanh Tây Phương cực lạc. Tại vì sao mình đốt tiền vàng mã? Để cho ông bà xuống dưới mua thỉnh không? Chúng ta sống mà mình Phật tử mình mua thỉnh với nhau. Tư tưởng mình muốn cha mẹ mình cầu sanh cực lạc, tại vì sao mà đốt tiền vàng mã? Đó là sự sai lầm của người Phật tử mà chúng ta không mở được, chúng ta không thoát được chuyện đó. Còn mình Phật tử niềm tin là mình tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, là Đức Phật nói muốn làm điều đó thì phải đền đáp công ơn cha mẹ, là sống đúng theo người con hiếu, là đạo hiếu. Đạo hiếu là gì? Khi cha mẹ chết thì mình hướng về Tam Bảo để cầu nguyện cho cha mẹ mình, để cha mẹ mình được nhờ nương công đức của Tam Bảo để siêu sanh cực lạc. Còn cái tiền mà vàng bạc, đốt tiền vàng bạc đó, chúng ta lấy để bố thí giúp đỡ những người nghèo, để cho đem công đức này để hồi hướng cho cha mẹ. Đó là mấy lần người con Phật, người đệ tử Phật như thế. Thấy không? Còn nói một câu nữa nè, còn dạy cách đốt tiền vàng bạc nữa, thì đốt gì đó thầy dạy đó. Ai về nhà lấy 500 đốt thì thầy chỉ cho. Còn mà đốt thì vàng bạc, vàng mã đó thì không bao giờ. Thế ra, người Phật tử nhớ rằng là mình con Phật, mình tin Đức Phật, không tin người nào hết. Mình tin Đức Phật rồi thì Pháp Đức Phật đã dạy cho mình sống để trả công ơn cha mẹ, và những lời tứ tăng dạy đó để chúng ta hiểu được để chúng ta đi đúng con đường. Đó là mình làm đúng, không nên đốt tiền vàng mã để cầu xin cho cha mẹ. Đó là không đúng chánh pháp. Thì hôm nay nhân cái ngày là nụ cười mà Hòa Thượng đã ban bố chúng ta hồi sáng, thì chúng ta làm đúng như thế, thì trong mùa Vu Lan này chúng ta sẽ được nụ cười an lạc với cha mẹ mình nơi phẩm giới Tây Phương Cực Lạc. Đó là chúng tôi xin chia sẻ cùng quý vị. A Di Đà Phật.
Quý vị thấy tôi giới thiệu ở đâu gỡ chọn mặt gỡ vàng đúng lắm. Hễ nói tới vàng mã phải hỏi những người từng quá độ đi đám là sẽ rành. Còn tôi, thầy Thiện Quý, thầy Nguyên Hạnh là chuyên môn ở bục giảng với lại ở trên giảng đường cũng như các trường Phật học, ít có đi đám cho nên nhiều khi không hiểu lắm. Và nói về vấn đề vàng mã thì thật sự ra chúng ta có rất nhiều điều chúng ta cần phải nghiên cứu. Thì tôi cũng xin nói vài thêm một vài ý thôi, là chúng ta thấy rằng thật sự đạo Phật của chúng ta là đạo chánh tín. Đệ tử Phật làm một việc gì phải có những cái suy nghĩ chín chắn, mang lại cái hậu quả thật sự cho chúng ta, thì đó mới là đệ tử Phật, phải không ạ? Đức Phật chúng ta là đại trí, thì đệ tử Phật chúng ta cũng là tiểu trí. Ít nhiều gì chúng ta cũng phải hiểu một chút xíu. Như hồi nãy Đại Đức Thiện An có nói đó, chúng ta hơi mâu thuẫn, đúng. Một mặt thì chúng ta cầu cho cha mẹ chúng ta vãng sanh, phải không ạ? Một mặt thì lại đốt tiền vàng mã xuống âm phủ cho cha mẹ, không biết cha mẹ lúc đó ở đâu, đúng không? Cho nên cái đó là cái chúng ta chưa nhận thức rõ ràng được bản chất của cuộc sống và chưa thâm nhập được giá trị lời Phật dạy thực tế. Cho nên chúng ta tâm yếu ớt, vì vậy cho nên ai nói gì mình nghe đó, xưa bày nay làm. Điều đó là gọi là không hợp lý. Nói tế nhị một chút là gọi là không hợp lý, chứ không phải mê tín dị đoan nữa, phải không ạ? À, không hợp lý lắm. Cái điều thứ hai nữa thì chúng tôi muốn nói rằng khi đốt tiền vàng bạc, vàng mã, nhà, rồi đô la, phải không ạ? Mấy mốt có euro ra nữa bây giờ đó, đồng hồ, rồi vuốt, giày, dép, Honda, Spacey hay là Mercedes như thầy Quý nói đó, chúng ta mua như thế rồi chúng ta đốt, rồi người chết hưởng được không? Mình không biết, phải không ạ? Mình không biết. Và giả chăng có nhận được là đường bưu điện nào? Không có. Đốt rồi nó tanh bành hết, nó tan nát rồi nó bay tùm lum hết. Người chết nhận được thì là những cái gì? Những cái mảnh nhỏ nhỏ nó tan hết bành cho. Không còn một hình thù cái nhà làm sao chúng ta ở được. Mình phải nhìn thực tế khoa học. Cái thứ hai nữa là mình lớn 1m6, 1m7, tệ lắm là 1m5. Ở trên này gửi xuống căn nhà có 3-4 tấc à, chui ở đâu? Vô là nó lủng hết nhà cửa, phải không ạ? Đối đó là cái chúng ta phải lưu lại. Cho nên rằng đạo Phật chỉ dạy cho chúng ta nhìn thực tế, nhìn bản chất sự sống và cuộc đời. Khi muốn làm việc gì chúng ta phải suy nghĩ thấu đáo, chúng ta làm. Nếu hợp lý chúng ta làm, không hợp lý chúng ta trân trọng, xa lánh dần dần, tập tu dần dần. Chứ không phải bác bỏ các vị là các vị không được đốt tiền vàng bạc. Đạo Phật không khuyên, cũng không cấm các vị. Đạo Phật chỉ dẫn cho các vị những cái gì hợp lý và không hợp lý, quyền quyết định của các vị. Phải không ạ? Nó rõ ràng. Chứ đạo Phật không phản bác và cũng không có một cái sự mà động viên khuyến khích, mà chỉ có trách nhiệm chỉ dẫn cho quý vị điều hay lẽ phải thực tế, quyết định ở nơi chúng ta. Cho nên hy vọng rằng sau những cái câu trả lời như thế này về tiền vàng bạc, thì các vị tùy hoàn cảnh, tùy gia đình và tùy cái địa phương, tùy cái tâm tánh con người để chúng ta ứng xử. Chứ nếu giả sử chúng ta tu mà khuyến hóa người khác tu mà chúng ta chặt cái rụp một cái, coi bộ khó, phải không ạ? Ví dụ như trong gia đình chúng ta, đại gia đình chúng ta, cô, bác, dì dượng, anh chị vân vân, bà nội chúng ta chết, chỉ có một mình chúng ta là hiểu đạo. Chúng ta đứng ra đã phá tất cả, không được đốt với tiền vàng bạc, bởi vì đó là sai, Phật dạy như vậy như vậy. Mà trong gia đình họ hàng chúng ta không có bao giờ nghe được Phật pháp, thử hỏi lời nói chúng ta có giá trị hay không? Không bao giờ có được, có vẻ mà. Cho nên đạo Phật chúng ta rất nhu nhuyễn và rất uyển chuyển. Đối với những gia đình chưa hiểu đạo, một mình chúng ta hiểu đạo mà chúng ta chưa thuyết phục được, chúng ta tạm phương tiện đốt chút chút, gọi là thuận theo cảm tính của chúng sanh đi. Sau đó rồi đám ma xong rồi các thầy chỉ dẫn là người ta nhận thức ra được. Đúng không ạ? Cho nên cái hay của đạo Phật chúng ta là đạo Phật không bác bỏ, không động viên khuyến khích, mà chỉ dẫn hợp tình hợp lý cho quý vị thôi. Thì cho nên nói đi thì nói lại, thì cái không nên đốt tiền vàng bạc và hạn chế thì nó rõ nghĩa hơn. Rồi tùy trường hợp của quý vị cố gắng càng nhiều càng tốt để mang cái giá trị chất liệu Phật thực tế cho cuộc đời, để đừng bao giờ để cho người đời thấy rằng đạo Phật là đạo mê tín mà chúng ta vô tình đã làm vào hành động đó. À, xin cảm ơn quý vị hiểu thêm về cái vấn đề này. Dạ, tiếp theo câu hỏi này thì chúng tôi xin đọc. Thứ nhất là xin hỏi quý thầy, nụ cười an lạc có phải xuất phát từ tự tâm hay do bên ngoài mới có được sự an lạc đó? Thứ hai, tại sao khi đến chùa cùng đạo hữu tụng kinh nghe pháp thì cảm thấy an lạc, nhưng khi về đến nhà gặp chuyện buồn bực thì không cười an lạc được? Đó là câu thứ hai. Và câu thứ ba cũng liên quan, tôi cũng xin đọc luôn. Con xin thầy chỉ dẫn cho con, hoàn cảnh con thì rất buồn. Nghe nói não nề quá không ạ? Con không thể cười vô tư được. Vì sao? Vì con làm theo lời Phật dạy như thế nào và suy nghĩ như thế nào thì mới có được nụ cười như là thầy Đức Trường. Có nghĩa là thầy Nguyên Hạnh ngồi ở ngoài bìa của quý vị đó. Người bìa bên tay phải của tôi đó. Không biết thầy Đức Trường cười sao mà có nhiều người mến mộ quá. Và thầy Nhật Từ cũng như Ni Sư Huệ Liên. Thì trong này quý vị thấy là thầy Nhật Từ không có ở đây phải không ạ? Ni Sư Huệ Liên cũng không có thì thôi rồi, thầy Nguyên Hạnh làm ơn dùm lãnh cái nạn này, xin mời thầy Nguyên Hạnh.
À, thưa tất cả các liên hữu, có một câu hỏi là nụ cười an lạc xuất phát từ tự tâm hay là do bên ngoài. Hỏi đến câu hỏi này, chúng tôi biết rằng khi cười thì nó có nhiều cái kiểu cười khác nhau. Chẳng hạn như không biết các vị có biết cái kiểu cười sảng khoái hay không? Rồi chẳng hạn như các vị có biết đến một cái nụ cười gọi là nụ cười khi dễ hay không? Rồi có khi các vị có biết một cái nụ cười mà người ta nói cười ra nước mắt hay không?
Cái này chắc mong thầy Đức Trường diễn đạt luôn.
Và xin thưa tất cả, những nụ cười mà chúng tôi vừa nói đó là nụ cười bên ngoài. Một cái nụ cười khó hiểu, một cái nụ cười mà ta nói cười nham hiểm. Mà cười như thế nào mới gọi là nham hiểm? Cười như thế nào mới gọi là một nụ cười khi dễ? Cười như thế nào để người ta nói rằng nếu như con nghe quý thầy ngày nào con cũng cười, sáng ra cười và chiều con cũng cười, và sợ người ở thế gian họ nói con giống cười giống như cái đười ươi quá. Dạ xin thưa, cách mà các vị cười mà kìa cười như vậy, cười nham hiểm, cười sảng khoái hay cười trên sự đau khổ của người khác, tất cả những nụ cười đó là nụ cười từ bên ngoài. Nó không xuất phát từ trong một cái nụ cười của tâm thức. Một cái nụ cười của tâm thức là một cái nụ cười mà nó được gọi là nụ cười hàm tiếu. Nụ cười hàm tiếu. Chẳng hạn như các vị nhớ, có một lần nọ trên núi Linh Sơn, Đức Phật đã đưa ra một cành hoa sen, trong cả hội chúng ai cũng ngơ ngác, không biết ngày hôm nay Đức Phật đang chuẩn bị nói về điều gì, mà tại sao trong cái hội chúng đó đều ngơ ngác, chỉ có duy nhất một ngày. Các vị có biết vị đó là ai không? Tổ Ca Diếp. Tổ Ca Diếp, ngài mỉm cười. Nhưng mà cái mỉm cười của ngài là một nụ cười hàm tiếu, nó đi từ ở trong tâm nó xuất hiện. Một nụ cười đó không phải là cười lớn, cũng không phải là cười một cách sảng khoái, hay không phải là những nụ cười của thế gian, mà nụ cười đó là một nụ cười rạng rỡ, nó phát xuất từ trong tâm của ngài. Một nụ cười, một cái miệng khi cười nó rất là dễ thương, và cái dễ thương đó được gọi là hàm tiếu. Có nghĩa rằng không phải là các vị phải cười lớn, không phải các vị phải như thế nào mới gọi là cười. chúng tôi còn có biết có những khuôn mặt cười. Chẳng hạn như có nhiều người, chúng tôi thấy có một cái khuôn mặt, phải là đi đâu mà người này cũng cảm thấy hình như an lạc, cũng cảm thấy hạnh phúc. Và cái khuôn mặt rạng rỡ đó chính là người ta gọi là khuôn mặt biết cười. Dù người này họ không có cười, bình thường các vị nhìn khuôn mặt đó, các vị nói rằng người này chưa có cười, khi nào cười là cười phải cười hí hí, cười hô hố thì mới gọi là cười. Còn vị này hoàn toàn không có cười, nhưng mà nhìn cái khuôn mặt của vị đó, xin thưa, người đối diện với người đó vô cùng hoan hỷ. Thì cái hoan hỷ đó là đã nhận được một nụ cười an lạc từ ở trong tâm của vị đó. Cho nên một cái nụ cười trong tâm, xin thưa rằng, nó có một cái năng lực rất lớn. Một cái nụ cười đó nó khiến cho tất cả những người xung quanh mình cười theo mình và họ an lạc theo mình, thì cái nụ cười đó mới đúng thực nghĩa là một cái nụ cười xuất phát từ ở trong tâm. Chúng tôi nhận thêm câu thứ hai là: tại sao khi đến chùa cùng đạo hữu tụng kinh nghe pháp thì thấy an lạc, nhưng về nhà gặp chuyện buồn bực không cười an lạc được? Xin thưa, cái vấn đề nụ cười của các vị mà nói rằng khi đến chùa và hoặc là đến với một cái khóa tu một ngày an lạc như vậy, các vị vô cùng hoan hỷ. Chúng tôi có gặp một vài Phật tử và cũng như nhiều Phật tử nói chúng tôi rằng một cái khóa tu như vậy phải nói rằng các vị vô cùng an lạc. Và hình như là trong một cái khóa tu đó, từ sáng cho đến chiều, các vị cảm thấy nó có một cái gì đó an lạc ở bên trong tâm. Nhưng mà Phật tử khi đặt ra vấn đề là khi con về nhà, con gặp những cái cảnh khác thì con không còn cảm thấy an lạc nữa. Xin thưa, đây là một cái nụ cười an lạc mà nó chưa đi sâu vào trong tâm của các vị. Nó chỉ là một cái nụ cười mà nó duyên theo cảnh. Duyên theo cảnh. Các vị ở cảnh nào thì các vị vui vẻ, còn ở cảnh nào thì các vị buồn bã. Nói đến cảnh thì có một cái câu hỏi số 3. Một Phật tử đưa ra rằng cái hoàn cảnh của con rất là buồn, con không thể cười vô tư được, thì làm sao con có thể làm theo lời của Phật dạy, làm sao con có thể cười được? Tự nhiên cái mặt con đang buồn mà thầy kêu cười, làm sao con cười được? Một khi con đang giận mà thầy kêu con ráng cười đi, con ráng cũng không nổi. Và chúng tôi có nói các vị ráng thử coi, thì cuối cùng cũng ráng mà cười một cái nụ cười nó méo xẹo qua một bên. Thì đây là chúng ta đang duyên theo cảnh, đang duyên theo cảnh. Nó chưa phải thực sự, nó xuất phát một cái nụ cười từ trong tâm thức. Cho nên muốn được một cái nụ cười từ trong tâm thức, thì đây là một cái quá trình mà chúng ta cần phải dùng cái thiền định, dùng phương pháp chỉ và phương pháp quán. Chúng ta quán chiếu rằng tất cả mọi hoàn cảnh, tất cả đều là giả tạm, nó chỉ là tạm có, chứ không phải là thật có. Cái hoàn cảnh nó chỉ là một hình thức của vô thường. Hoàn cảnh mà các vị đang hiện hữu, mà Phật tử đang rơi vào một cái tâm trạng buồn, cái hoàn cảnh đó nó chỉ là một hoàn cảnh nào đó thôi. Khi nào Phật tử đổi qua một hoàn cảnh khác, nếu như Phật tử đó lên chùa thì cũng sẽ giống như một Phật tử khác. Lên chùa chúng ta sẽ cảm thấy an lạc và hạnh phúc hơn. Hay chúng ta lên chùa chúng ta gặp một vị thầy, chẳng hạn như gặp tất cả các chư tôn đức ở đây, chúng tôi nghĩ tất cả các vị nếu gặp một trong những vị nào ở đây thì các vị cũng đều nhận được một nụ cười an lạc. Nhưng cái sự an lạc đó nó chỉ tạm có, bởi vì nó duyên theo hoàn cảnh. Cái quan trọng là chúng ta lấy một cái an lạc mà từ theo duyên đó, chúng ta phải cố gắng giữ cái này suốt suốt ở trong tâm, thì cái trạng thái đó mới đúng thật sự là của các vị. Cái trạng thái mà một nụ cười trong tâm nó được biến hiện như thế nào? Chúng tôi có thể ví dụ thế này. Nếu như sáng hôm nay chúng tôi được nghe Phật tử, sau khi mà quý thầy cũng như là hòa thượng nói về vấn đề là sắp tới hòa thượng cùng với quý chư tôn đức ở đây sẽ là tổ chức một buổi lễ cúng dường thật lớn cho chư tăng trong mùa an cư kiết hạ sau khi kết thúc. Quý Phật tử ở các chúng cũng như là mỗi Phật tử đều phát tâm rất lớn, phát tâm mà đến khi hòa thượng nghe, hòa thượng cũng vô cùng hoan hỷ. Xin thưa, cái hoan hỷ của hòa thượng, cái hoan hỷ của tất cả chư tôn đức ở đây cũng là hoan hỷ. Nhưng chúng tôi muốn xác nhận ở đây, vị nào mà có phát tâm sáng hôm nay, bản thân của các vị vô cùng hoan hỷ. Các vị đang có một cái niềm vui, mà niềm vui này nó lân và nó trào dâng ở trong lòng của các vị. Và thậm chí chiều nay mà khi các vị về, mà con cái của các vị mời các vị ăn cơm, các vị nói mẹ no rồi. Thậm chí các vị sẽ nói no rồi. Các vị no cái gì? No một cái lòng hân hoan, một cái lòng hoan hỷ. Thì cái đó chính là nụ cười phát xuất từ trong tâm của các vị. Một nụ cười hoan hỷ, một cái nụ cười hân hoan. Và cái nụ cười đó mới đúng là nụ cười phát xuất từ trong một cái tâm an lạc của các vị. Còn cái mà nụ cười mà nó duyên theo cảnh để các vị cười theo, chẳng hạn như thầy thiện quý, thầy có những lời rất là dí dỏm, rồi thầy Quang Thạnh, thầy cũng có những lời rất dí dỏm, những lời đó làm cho các vị cười sảng khoái. Hay thầy Thiện An, thầy cũng có những lời mà phải nói rất dí dỏm, các vị cũng có thể cười theo. Nhưng xin thưa, cái cười đó chỉ là cái cười theo hoàn cảnh, chỉ hoàn cảnh. Dù là hoàn cảnh vui hay là hoàn cảnh buồn, thì tất cả đều là do hoàn cảnh. Cái quan trọng là chúng ta phải bỏ qua một bên những hoàn cảnh đó, và chúng ta cố gắng giữ một cái tâm an lạc. Một cái tâm an lạc. Và khi nào có một cái tâm của thiền định, một cái tâm mà loại trừ hết tất cả năm triền cái, một cái tâm mà các vị dựa trên tầm tứ hỷ lạc và nhất tâm, xin thưa cái đó mới đúng là nụ cười của các vị. Và với nụ cười đó, các vị đi đâu và ở hoàn cảnh nào thì xin thưa các vị cũng vẫn cứ vui. Mà cái vui đó là một cái vui rạng rỡ, một cái nụ cười mà gọi là nụ cười hàm tiếu, chứ không phải lúc nào cũng la làng hà như vậy là một nụ cười an lạc, xin thưa chưa đúng lắm. Chúng tôi với những lời như vậy chia sẻ cùng với tất cả quý liên hữu, và mong tất cả quý liên hữu mình sẽ cười lắng động trong những cái duyên, nhưng mà mình cũng quên đi những cái hoàn cảnh của buồn bã, của những sầu tư, của những lo lắng. Và chúng ta cố gắng với một cái pháp môn niệm Phật, hay một cái pháp môn nào đó, chúng ta tụng kinh Pháp Hoa, hay là chúng ta thiền định, với phương pháp đó nó sẽ dần dần, từng bước, nó sẽ dẫn đến trong tâm của các vị một nụ cười thực sự, đó chính là nụ cười an lạc của tâm. Chúng tôi xin chia sẻ cùng tất cả các vị.
Xin cảm ơn câu trả lời thật ngắn gọn, và trong ba câu mà thầy Đại Đức Nguyên Hạnh đã trả lời rất là hài lòng cho quý vị hành giả trong hội trường của chúng ta. Và kính thưa quý vị, trong hội trường của chúng ta cũng có một hành giả biểu lộ được những cái thành quả tốt đẹp sau 10 kỳ theo khóa tu học, và hôm nay vị Phật tử này cũng có xin bộc bạch ra những cái thành quả tốt đẹp sau khi mà theo cái khóa tu học một ngày an lạc của chúng ta, và cũng đồng thời cũng chia sẻ với bạn hành giả. Tôi xin được phép đọc như thế này: Kính thưa thầy, hôm nay chúng con bước qua khóa tu thứ 10 với chủ đề nụ cười an lạc. Con xin được viết mấy dòng này để thành kính tỏ lòng biết ơn của chúng con đối với quý ngài. Nhờ những lời pháp dạy của quý thầy, quý cô, nhờ những buổi thuyết pháp vấn chuyên đề, chúng con đã biết lắng lòng nghe để học tập, để áp dụng vào cuộc sống trong gia đình của mình. Và nhờ đó, chúng con thấy cuộc sống mỗi ngày có một ý nghĩa giá trị hơn. Hôm nay, con muốn chia sẻ cùng với quý thầy và các bạn đồng tu trong đạo tràng là con đã được trúng 2 vé số độc đắc. Không biết có phải chuyên tu mà trúng độc đắc không à? Nhưng mà mình coi độc đắc gì phải không? Loại mấy triệu mới được.
Hình như chúng số độc đắc có chia thầy Quang Thạnh 50% đó quý vị. Hay như là Phật.
Nếu có được tôi chia thầy lại phân nữa. Rồi, vé thứ nhất là thế nào? Mong quý vị hãy lắng nghe. Là từ nay con được miễn nấu ăn. Hết được chia rồi, không phải là tiền quý vị ơi. Vé thứ nhất là từ nay con được miễn nấu thức ăn cho mọi người trong gia đình. Nói như vậy, có thể mọi người hiểu lầm là con làm biếng. Thật ra con ăn chay trường được 6 năm. Trong lòng con, lúc nào cũng băn khoăn một điều là mình ăn chay mà phải mua thịt cá nấu cho người nhà của mình ăn. Bỗng dưng cách đây 4 ngày, phu quân, thầy nói nhẹ nhàng, cái này gọi là chồng, thầy nói là phu quân quá. Phu quân của con tuyên bố để ông ấy và các con của con tự lo. Chồng này có bộ hiền từ hen. Điều này là một bất ngờ đối với con, vì chồng con là người tính rất gia trưởng, độc đoán. Con gái con đi làm về là chờ mẹ nấu ăn để ăn. Bây giờ hai cha con vui vẻ tự lo, có phải là điều kỳ diệu đã xảy ra chăng? Đó là điều độc đắc của cô ta, chứ không phải tiền quý vị ơi. Chiếc vé số độc đắc thứ hai mà con muốn được chia sẻ là con vừa tìm được chiếc xe Honda bị mất cách đây 4 ngày. Vì là mừng, không biết này nụ cười an lạc hay là gì, không biết. Chiếc xe này theo con đi chùa tu tập. Khi mất chiếc xe này, con đã nghĩ rằng từ nay mình phải cực rồi. Con nhớ lời dạy của quý thầy, chắc thầy Thiện Quý hay thầy Nguyên Hạnh gì đó. Con đã tỏ bày với Bồ Tát Quan Thế Âm rằng, trời ơi, linh nghiệm hen. Nếu người mượn chiếc xe này mà để em của người đó lấy đi, em người này là cái người đi bụi đó quý vị, này mở hoặc đàng hoàng nha, thì con hứa sẽ không oán giận và buồn người đó. Nhưng con không hề cho chồng con biết lời tỏ bày sau kính này chỉ có mình Quan Âm thôi à, chung thủy mà. Vì con biết chồng con sẽ la, chồng con làm dữ, đòi đi thưa công an, làm cho người mượn chiếc xe này rất lo lắng, khóc sưng cả mắt, nhưng mà chưa hiếp mắt mà. Còn con thì con không hề lên tiếng, vì con biết chồng con rất nóng nảy. Con đã nhớ tới lời của Hòa Thượng Trí Quảng là không cần lo, mình là con Phật để Phật lo. Như thế thì chúng ta cũng suy nghĩ, mình là con của Hòa Thượng để Hòa Thượng lo. Và điều kỳ diệu này xảy ra khi con trai của con chở người đó đi tìm xe, thì chiếc xe trình ình hiện ra trước mắt do một người khác đi, chứ không phải em của người mượn của con đi. Con trai con không tin vào mắt của mình, quành đầu xe lại và nhìn kỹ một lần nữa. Kẻ kia thấy vậy hoảng hồn bỏ xe chạy. Như vậy Phật đã lo cho con rồi, con lại có xe để đi chùa rồi. Trong niềm vui an lạc này, con hiểu rằng nhờ con đã biết tinh tấn tu, và nhất là con đã có niềm tin tuyệt đối nơi Phật, mà không có nơi Hòa Thượng ha. Và con cũng muốn chia sẻ rằng, không biết có phải nhờ con tụng kinh Pháp Hoa hay không, vì con mới thỉnh về và tụng chưa hết cuốn mà đã có hiệu nghiệm. Con muốn đem tất cả niềm vui này đến chia sẻ cùng quý thầy, quý cô và các bạn đồng tu. Và con muốn nói rằng, các bạn tu ơi, là quý vị đó, hãy cố lên, hãy luôn luôn lắng lòng nghe Pháp, hãy luôn luôn giữ vững niềm tin với Phật. Có thể ngày hôm nay ta chưa được vui, nhưng với lòng thành tâm, với tâm trong sạch, một ngày nào đó chúng ta sẽ được an vui. Nếu chúng ta thành tâm tinh tấn tu Phật, tu tâm thì Phật sẽ chuyển đổi nghiệp cho chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Qua lời chia sẻ những xúc cảm thâm tình của một hành giả trong đạo tràng, thì cùng với giọng đọc thanh thoát và đầy thâm tình của thầy Quang Thạnh nữa, thì làm cho đạo tràng càng thêm hưng phấn. Và chắc chắn rằng khóa tu một ngày an lạc trong chủ đề an lạc, chắc chắn sự an lạc sẽ gấp đôi, gấp ba và gấp tư. A Di Đà Phật. Và kính thưa quý vị, cũng như lần trước, vừa rồi thầy Thiện An và thầy Quang Thạnh có quyết nghi đến những nghi vấn của Phật tử về vấn đề đốt giấy tiền vàng bạc. Thì ngay sau lời chia sẻ thâm tình của thầy Quang Thạnh, thì Thiện Quý đã nhận được một câu hỏi từ một người Phật tử cũng ngồi đâu đó trong đầu tràng này, hầu như là ngồi gần cửa ở phía sau đó thưa quý vị. Và người Phật tử có thưa rằng: kính thưa thầy Quang Thạnh, gia đình con có truyền thống bán giấy tiền vàng bạc và đồ mã từ ba đời nay, từ thời ông bà nội đến thời cha mẹ và đến thời của con. Con đã làm công việc này để thu lại một phần lợi nhuận cho kinh tế gia đình. Với việc làm thánh thiện, con không sát sanh hại vật, không lừa dối tất cả mọi người, nhưng phần lợi ích của con rất ít ỏi. Và chính sự lợi ích này, con được an lạc trong tâm, cùng với nếp sống gia đình được thu xếp gọn gàng. Hơn nữa là con chia sẻ một phần lợi nhuận này vào những buổi tu tập một ngày an lạc trong khóa tu của ban tổ chức chúng ta. Như vậy, kể từ ngày hôm nay, theo lời quyết nghi của thầy Thiện An cùng với đại đức Quang Thạnh, thì chắc chắn rằng con không biết cửa tiệm của con có còn được mở cửa để đón nhận những người. Để đón nhận những người Việt Nam có tính chất truyền thống văn hóa của phong tục Việt Nam cúng kiến và đốt giấy tiền vàng bạc nữa hay không. Như vậy ngày hôm nay con không biết rằng nụ cười an lạc có còn tồn tại trên đôi môi nữa hay không. Con xin chân thành để hỏi thầy Quang Thạnh hoặc thầy Thiện An để chia sẻ cùng cái ưu tư của con. A Di Đà Phật, trân trọng.
Đâu tờ giấy đó đâu, ai hỏi vậy, cho tôi biết mặt với coi.
Dạ hỏi qua đường dây nóng, dạ không viết bằng giấy. A Di Đà Phật.
Đúng là gậy ông đập lưng ông phải biết thế, mình đừng góp ý. Anh thì tôi xin chia sẻ một điều như thế này. Vấn đề đốt giấy tiền vàng bạc không phải là cái lỗi, mà nó là một cái sự thiếu hiểu biết lợi ích thực tiễn trong cuộc sống của chúng ta mà thôi. Nhưng tôi không mang một cái lỗi gì cả. Huống hồ chi một cái người mà như thầy quý nói, ai gọi đường dây nóng, dây thép, dây nguội lạnh gì tôi không biết. Tôi chỉ nói bưng quơ vậy mà. Là mình mở cái tiệm bán vàng mã, đó là một cái nghề trơn chánh. Tại sao gọi là trơn chánh? Có ăn cắp giật ở đâu đâu không? Phải không ạ? Cũng mồ hôi nước mắt vậy. Mình cũng phải đi làm lụng, phải mở, thức khuya dậy sớm mở ra này kia để bán hàng chứ. Cho nên khẳng định điều đó là điều bán trơn chánh. Mình không có phải xúi dục họ mua, phải không ạ? Cũng không phải dụ dỗ họ, bà mua đi, bà gửi đô la nhiều là ở dưới âm phủ á, họ hàng thân bằng bà nhận được ngay, tôi bảo đảm. Đó mới là không chân chánh. Cho nên tôi nói khẳng định một điều á, cái người nào mà băn khoăn như thế, chúng ta luôn nở một nụ cười an lạc, vẫn luôn bán hàng vàng mã, chỉ cần có những điều kiện đó không phạm là chúng ta thuộc về chân chánh. Còn ai biểu người nào dốt mua dáng chịu chứ.
Như vậy là được phép bán phải không thầy? Được phép bán rồi sẽ có người tiếp tục mua để A Di Đà Phật. Để tiếp nối chương trình thì thiền quý xin được thay mặt cho vị Phật tử đó thành kính tưởng niệm tri ân lời chia sẻ của đại đức Thích Quang Thạnh và chương trình được tiếp theo với câu hỏi như sau. Kính bạch quý thầy, kính thưa quý sư cô, sao con thường đi chùa tụng kinh lại Phật, không biết tại làm sao mà các con của con đều không hòa thuận với nhau. Xin quý thầy, quý sư cô thùy từ quan hỷ chia sẻ nỗi khổ niềm đau này trong tâm thức của con. Qua câu hỏi này, ban tổ chức xin trân trọng kính mời sư cô Thích Nữ Diệu Nguyện là thành viên của đoàn giảng sư Ban Hoằng Pháp Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh. A Di Đà Phật, xin trân trọng kính mời.
A Di Đà Phật, kính thưa quý Phật tử. Thì nghe qua câu hỏi của quý Phật tử thì chúng tôi cũng xin tán thán khen ngợi quý Phật tử là đã gì thường tụng đi chùa tụng kinh và lễ Phật. Thì thưa quý Phật tử, chúng ta tu không phải là một ngày một bữa, mà chúng ta phải tu phải có cái quá trình mới có kết quả. Cũng như là quý vị thấy nè, ví dụ như quý vị muốn mà có cái hạt lúa để mà ăn thì chúng ta phải gieo cái hạt lúa, phải khoảng đến 3 tháng chúng ta mới có cái hạt lúa để chúng ta ăn, phải không? Bây giờ chúng ta muốn mà có được cái trái sầu riêng hay là cái để mà ăn ngon đó, thì chúng ta phải trải qua gì 3 năm hoặc là 5 năm chúng ta mới được có gì sầu riêng để ăn. Thì thưa quý Phật tử, chúng ta thấy Đức Bổn Sư, Đức Phật Bổn Sư Thích Ca, tức là Đức Cha Lành của chúng ta đó. Chúng ta thấy là khi mà Ngài đi tu á, cũng trải qua gì? 5 năm khổ hạnh và 6 năm gì? Tầm đạo. Và sao gì? Cuối cùng là cũng phải gì? 49 ngày tư duy với cội Bồ Đề, nó thành là chánh giác. Thì thưa quý Phật tử, thì cái vấn đề mà tu á, chúng ta không gì? Là phải gì? Phải tu, phải trải qua thời gian. Và Đức Phật cũng chúng ta thấy là khi mà tu cũng gặp nhiều cái thử thách, cũng có trở ngại. Thì cái đường tu của chúng ta cũng vậy, cũng gặp những cái trở ngại và những cái thử thách. Biết đâu là những đứa con của chúng ta đó là những cái trợ duyên, là những cái thử thách để cho chúng ta trên cái đường tu. Mà thưa quý Phật tử, chúng ta tu á, đâu phải là nó thuận duyên, nó xuôi theo dòng đâu. Mà chúng ta tu càng nhiều, càng lâu, càng cao á, thì sao? Thì cái nghiệp nó khảo, nó đảo chúng ta. Thì thành ra cho nên là sao? Chúng ta phải cố gắng, chúng ta tu để sao? Để mà đạt được cái đức. Mà quý vị nên nhớ là thường là người ta nói gì không? Đức trọng quỷ thần kinh mà, phải không? Thì huống gì là trong gia đình là con của chúng ta. Mà chúng ta là cha, là mẹ, thì mình phải thể hiện là người cha, người mẹ. Là và vừa là gì? Người bạn, thân thương, gần gũi với con cái. Thì khi đó thì con cái nó thân thương, nó gần gũi với cha mẹ. Và khi mà chúng ta học hiểu được giáo lý của Đức Phật á, thì chúng ta đem gì? Những cái sự giáo lý đó mà chúng ta đối đãi với con cái, nó có tình thâm, có tình thương, có nó gần gũi. Thì khi nó thấy được như vậy thì sao? Thì sao nó sẽ gì? Nó sẽ gần gũi, nó thương yêu, và nó thấy được là mình cũng được cái phước duyên là mình gặp được người mẹ mà tốt lành. Và khi mà cái duyên mà nó đến rồi, thí dụ như bây giờ con mình á, mà nó có buồn phiền, nó gây với nhau á, thì mình vui, mình lựa cái dịp mình nói như nè: mẹ nghĩ chắc là mẹ không có phước, không có đức, cho nên sao nói con không có nghe. Bữa nào đâu quý vị nói thử, là nếu mà người nào gặp cái cảnh gì quý vị nói thử coi, nói thử câu đó đi. Rồi con mình sao? Con mình chẳng lẽ nó không có được suy nghĩ sao? Nó phải có cái suy nghĩ và nó thấy được cái điều đó. Bởi vì làm sao là người cha, người mẹ là cái người thân thương, là người gần gũi, người tạo cho mình mọi phương tiện vật chất, nuôi cho mình được lớn khôn và ăn học. Thì khi nó nghe cái câu nói như vậy á, thì nó phải có suy nghĩ và nó thấy được cái hành động của người mẹ tốt lành với con, và thể hiện giống như là một người bạn chia sẻ gần gũi với con. Thì khi đó thì sao? Và khi mình tu, mình tinh tấn, mình tu, mà mình tu đến đạt cái đức á, thì khi đó thì sao? Con cái của mình nó sẽ chuyển hóa. Thì lúc đó thì mình thấy đó là cái sự tu nó kết quả và đem lại sự an lạc. Thì khi đó là quý vị thấy là cái sự tu của chúng ta là sao? Nó đạt được cái kết quả, nó đến cho gia đình mình được an vui hạnh phúc. Chứ thành ra là chúng ta không phải là tu một ngày một bữa mà chúng ta muốn được cái này được cái kia. Mà chúng ta phải thấy rằng khi mà tu á, thì nó phải có cái sự khảo và cái sự gì, cái nghịch duyên. Mà cái gần gũi nhất là gì? Con cái và gia đình chồng mình trong cuộc sống. Thành ra đó là những người gần gũi nhất mà mình, tại vì mình nghĩ rằng mình là người mẹ, là người cha. Cho nên đó, mình thấy là đứa con nó làm như vậy đó, thì mình buồn, mình bực. Chứ nhưng mà đối với ở gia đình người khác á, con cái nó bực bội hay người ngày khác, mình đâu có bực bội phải không? Mình đâu có để ý, mình đâu có quan tâm. Mà trong khi đó trong gia đình mình mà có những đứa con, đứa cái như vậy á, tại vì mình nghĩ là mình là người mẹ, là mình là người cha. Cho nên đó là sao? Mình thấy được cái cảnh đó mình bực bội, mình khó chịu. Rồi mình nghĩ rằng tại sao mình thường đi chùa tụng kinh niệm Phật mà sao mình không được cái kết quả đó, mà không, sao mà con cái của mình á nó gặp những cái nó gây gỗ với nhau. Thì thưa quý Phật tử, thì như chúng tôi đã nói là chúng ta ráng cố gắng làm sao tu tinh tấn để đạt được cái đức, đạt được cái phước, rồi khi đó chúng ta nói thì con cái chúng ta sẽ nghe A Di Đà Phật. Thì thưa quý Phật tử, đó là cái điều mà chúng tôi muốn nói chia sẻ quý Phật tử.
Xin cảm ơn sự trả lời của sư cô Diệu Nguyện. Tại vì quý vị biết sao không? Câu hỏi này thì tôi nhìn qua, tôi cảm giác là một bà mẹ đang than phiền, phải không ạ? Đang than phiền về lãnh vực này. Cho nên chỉ có gỡ bày tâm sự là chỉ có nữ với nữ mới hiểu nhau thôi. Cho nên mới mời sư cô Diệu Nguyện, và hy vọng rằng cái câu trả lời này sẽ làm thỏa mãn được cái sự câu hỏi của một hành giả vừa hỏi xong. Dạ, kính thưa quý vị, tiếp theo nữa thì chúng ta thấy trên vàng đội ngũ của quý sư cô là 6 vị. Nãy giờ quý vị thấy là mấy người trả lời rồi ạ? À? 4 người, còn 2 người nữa mà biết một trong 2, giờ chắc chọn quá. 2 sư cô còn lại, chuẩn bị coi ai nha. Văn Thành xin đọc. Làm sao để những người già, người bệnh sắp chết, có nụ cười an lạc? Coi bộ hơi khó rồi ha. Bệnh mà héo sao mà an lạc nổi. Gần chết biết gì nữa mà an lạc quá không. Rồi câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai. Nụ cười an lạc của Đạo Phật giống và khác nhau với nụ cười an lạc trần gian như thế nào? Câu trả lời này xin mời sư cô Phong Vị Hoan Hỷ nha. Một tràng pháo tay đi, say mê quá vậy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch, kính thưa chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể đại chúng. Thì hồi nãy giờ ngồi ở đây vậy nhìn xuống thấy đại đa số là Phật tử chúng ta là người già nhiều hơn, cho nên cái câu hỏi này mình nghĩ là chắc chắn là của già chứ không phải người trẻ.
Thì quý vị biết là cái tâm lý của người già, tâm lý của người già thì quý vị thường thấy là sao? Hay gì? Hay sao? Người già hay sao? Sao nha? Người già thì tâm lý là hay lo lắng, hay mang vác, hay lo lắng và hay mang vác. Ai cũng lo, lúc nào cũng lo, không lo chuyện này, lo chuyện khác, từ cái thân mình, trong gia đình, tới bà con xa, bà con gần, bà con xa. Không tin quý vị nhìn thử về soi gương đi, thấy có nhiều nếp nhăn, và chính nếp nhăn đó là gì? Cái hai lo lắng, mang vác, đó là tâm lý người già. Còn cái tâm lý người già mà bệnh gần sắp chết, bệnh khi sắp chết nữa, còn nặng hơn nữa, còn lo lắng nhiều hơn nữa. Quý vị biết lo lắng cái gì không? Lo lắng là không biết gì chút chia vậy, không biết đủ chưa, không biết chia vậy, không biết nó có công bằng không. Sau khi mình chết rồi, không biết tụi nó có đánh lộn với nhau không, nó có giành giật không. Hay là không biết lúc mình chết rồi mình dặn nó là mình phải liệm về, bỏ cái này bỏ cái kia vô, mà không biết nó làm đúng cho mình không. Nó lo lắng đủ thứ. Cái tâm trạng của người mà người già, và nhất là cái người bệnh mình sắp chết á, hay lo lắng mang vác lắm. Thì chính cái sự lo lắng mang vác đó thì không thể nào có cái nụ cười an lạc được. Cho nên chúng ta muốn được cái nụ cười an lạc đó, an lạc ở trong nhà Phật của mình á, như quý vị hồi sáng này nghe những cái bài giảng á, thì quý vị phải sao? Phải buông bỏ. Chúng ta phải buông bỏ, buông bỏ và quẳng gánh lo âu đó đi. Thì đây chính là thì chúng ta mới được một nụ cười an lạc đối với các những người, đối với các vị già cả, và nhất là những vị mà sắp chết trên đường bệnh. Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là nụ cười an lạc của Đạo Phật giống và khác với nụ cười an lạc của trần gian và các tôn giáo khác như thế nào. Thì quý vị thấy là cái nụ cười mà ở trần gian hay là cái hai nụ cười của các tôn giáo khác thì quý vị thấy là thường thường nó phát xuất từ cái gì? Cái an lạc phát xuất từ gì? Khi nào mà mình được cái gì, mình được cái gì thì mình cười, mình hơn cái gì mình là mình cười, mình thắng cuộc hay là mình hơn người ta, hoặc coi như mình được cái gì được, hoặc là mình trúng số hay là mình trúng mánh hay trúng gì đó thì mình hay cười. Thì cái nụ cười an lạc ngoài trần thế gian đó thì nó là cái nụ cười nó không được giải thoát. Còn cái đạo nhập Phật của chúng ta có một cái nụ cười an lạc, đó là nụ cười không bị vướng mắc, không bị vướng mắc. Và nụ cười đó phát xuất từ cái không vướng mắc đó, nó phát xuất từ cái toản tâm thanh tịnh như hồi nãy mà thầy Đức Trường có nói á. Và cái sự khác nhau này muốn vệ sinh kết thúc lại, đó là nụ cười trong nhà Phật của chúng ta là khác với các nụ cười thế gian, đó là nụ cười không vướng mắc, nụ cười thanh tịnh phát xuất từ cái tâm thanh tịnh. Mà cái Đức Lục Tổ Huệ Năng nói là cái tâm thanh tịnh này như cái bài mà ông gì cái từng đọc đó là từng học đó là bài kệ là tâm không là cội bồ đề, tâm không phải là đài gương sáng. Xưa nay không có một vật làm gì có bụi trần mà dính đó. A Di Đà Phật, ông gì xin kết thúc câu hỏi qua bài kệ đó. A Di Đà Phật.
Rồi, xin cảm ơn câu trả lời của sư cô Phong Vị về hai câu hỏi vừa qua. Và kính thưa quý vị, thời gian của chúng ta chỉ còn có 10 phút nữa thôi, thì cho nên là hiện giờ chúng ta sẽ còn có tới 5 câu hỏi liên quan tới đề tài. Nhưng mà mong những cái câu hỏi nào mà chưa được trả lời thì mong quý vị quan hỷ cho, nhưng mà chúng tôi vẫn lưu lại để nằm trong cái kỷ yếu sắp tới đây. Và hiện giờ thì còn gần hơn 20 câu hỏi, hơn 20 câu hỏi ngoài đề, thì chúng tôi cũng trân trọng lưu lại. Mong quý vị là lần sau có khóa tu tập thì chúng ta luôn xoáy vào trong cái chủ đề, để cho chúng ta có thể mỗi chủ đề chúng ta hiểu rõ hơn mỗi hoàn cảnh và mỗi phương diện khác nhau. Mong quý vị hoan hỷ cho. Câu hỏi cuối cùng: làm sao để chuyển hóa từ nụ cười ra nước mắt sang nụ cười an lạc? Câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai: nụ cười của những người điên, mất trí nhớ, tâm thần, có phải là nụ cười an lạc chăng? Thứ ba chưa hết, vị này hỏi nhiều quá. Mấy mốt quý vị một câu thôi để nhường người khác nha. Nụ cười an lạc có tác dụng trị liệu thân và tâm ra sao? Điều này quý vị cũng đã từng biết người rành tâm lý là thầy Thiện Quý. Thì thôi xin mời thầy Thiện Quý hốt hụi trót về câu hỏi này. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Xin chân thành cảm ơn tấm lòng chia sẻ của thầy Quang Thạnh dành cho món ăn cuối cùng của cái buổi pháp đàm ngày hôm nay. Thì như quý vị vừa thấy, trên bàn của chúng tôi đã có 4 người tới tên là Thiện. Ông sư huynh tôi bên kia là Thiện Trí, rồi tiếp theo nữa cái người cao tuổi tiếp đó là thầy Thiện An, và tiếp theo đó là thầy Thiện Hưng, và tôi đây là Thiện Quý. Như vậy chỉ trong 6 người thôi mà đã có 4 người là Thiện rồi. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái dòng họ Thiện này rất sáng giá vô cùng. Nhưng mà chỉ có một điều, vào những năm tháng học ở học viện, ngày xưa được gọi là trường cao cấp Phật học, thì lúc bấy giờ thì có một cô dạy Anh ngữ, cô ấy là Phương Lan. Do thầy Quang Thạnh thấy nói giọng của miền Nam Việt Nam cho nên thầy gọi rằng thầy Thiện Quý rất rõ ràng. Nhưng cô Phương Lan thì lại là người Huế. Thì có một lần bệnh hóa nghỉ học 7 ngày liên tục, thế thì cô Phương Lan mới hỏi rằng: thầy Thiện Quý á, thầy suốt tân quá mà thầy không đi mô. Đấy. Thế thì mọi người cười rần lên, thì mình cũng phát cười, thầy Thiện Quý mà thầy, mà cô Phương Lan nói giọng Huế cho nên nói nặng quá. Thế thầy Thiện Quý á, suốt cả tân quá thầy đi mô mà thầy chẳng vào lớp. Thì nghe giống như là thầy Thiện Quý, thiện thì không bao giờ đi đôi được với quỷ hết thưa quý vị. Hãy thiện thì phải quý, hoặc là thiện thì phải an, thiện thì phải trí, hoặc là thiện thì phải hưng thôi, chứ không thể nào mà thiện đi với quỷ được. Do vậy quý vị gọi, nếu mà gọi ngay giọng Huế thì chắc chắn rằng tên Thiện Quý này sẽ biến thành Thiện Quỷ ngay lập tức. Để trở lại chương trình, Thiện Quý xin được trân trọng chia sẻ với toàn thể quý vị với những câu hỏi: làm sao để chuyển hóa từ nụ cười ra nước mắt sang đến nụ cười an lạc? Chuyện này dễ dấu, rất dễ quý vị. Chỉ cần mua những cái đĩa gala cười hoặc là củ hài linh cười về cười thì cười ra an lạc thôi. Phải không thưa quý vị? Bây giờ có rất nhiều chương trình gala cười, mua về thì cứ bắt trong nhà coi rồi cười thì đó là an lạc. Nhưng chắc chắn rằng theo như lời thầy Đức Trường nói rằng, trong những cái phong cách cười, nụ cười khinh dễ, nụ cười khoái trá, nụ cười xảo trá, nụ cười gian dối, như hồi nãy dự định rằng hỏi thêm thầy Đức Trường, trong một cái ca từ của Trịnh Công Sơn, ông ta đã lồng cái tinh thần Phật giáo vào nơi cái ca từ của mình với một cái đoạn ca như thế này: yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ, Như vậy trong tình yêu đã có từ bi bất ngờ chợt ra nơi đây. Và trong cái phong cảnh như thế nào thì ông ta mới đưa đến cái ca từ này? Là bởi vì khi ông ta nhìn nơi một người con gái mà ông ta tỏ lòng muốn yêu người con đó, thì lúc bấy giờ ngay nụ cười của ông ta được nở lên trên đôi môi, không chỉ dừng lại ở nơi đó mà lúc bấy giờ ngay cả ánh mắt của Trịnh Công Sơn cũng cười, thưa quý vị. Như vậy ánh mắt mà nói diễn tả một cái nụ cười trên ánh mắt thì điều này nghe nó phong cách hóa, nhưng mà quả thật đây là một sự thật. Mình cười bằng miệng đó là chuyện khá ư bình thường, nhưng một khi lòng mình an lạc, hỷ lạc tràn đầy thì lúc bấy giờ cười cả khuôn mặt, mà trong khuôn mặt mình đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Do vậy đôi mắt cười, cả đôi mắt là thể hiện cả nụ cười trên nét mặt của chính mình. Thưa quý vị, ngay cái nụ cười ra nước mắt có hai vấn đề. Một là giống như chúng ta đoạt một cái huy chương vàng, một cái chức vô địch trong cái giải Olympic với một vận động viên đã cố gắng nỗ lực để nắm giữ được cái phần thắng đó, và khi ban tổ chức trao giải thưởng thì vận động viên đó nhận cái huy chương, lúc bấy giờ xúc động quá, cười hân hoan nhưng trào dâng nước mắt. Điều này có không thưa quý vị? Có. Có. Một cái vấn đề thứ hai, bây giờ mình lớn lên, cha mẹ gả đi lấy chồng, nhưng rồi lúc bấy giờ mình về làm dâu bên nhà chồng, trải qua những năm tháng vợ chồng chung sống với nhau, cơm không lành canh không ngọt, rồi giận dỗi chồng ôm con dắt về nhà mẹ. Khi bây giờ mẹ chợt thấy sáng sớm mà người con gái dắt đứa cháu ngoại về, thì mẹ hỏi nguyên nhân vì sao con về sớm thế, thì người con gái rưng rưng nước mắt nhưng trên miệng vẫn nở ra nụ cười, thưa mẹ không có gì đâu, bởi vì lòng con thương mẹ nên muốn về thăm. Như vậy hai trạng thái giữa một vận động viên hân hoan và cảm thấy cái niềm hỷ lạc trong mình khi phần chiến thắng về mình cũng cười ra nước mắt. Với những nỗi khổ niềm đau của một người, nhưng rồi muốn che đậy tất cả những cái u uất, những cái nỗi khổ niềm đau trong lòng đó, mình cũng nở ra một nụ cười, nhưng lúc bấy giờ đang chan hòa nước mắt, giống như cười lên đi em ơi, dầu nước mắt có rớt trên vành môi. Phải không thưa quý vị? Chắc có chứ. Có không? Có. Một tràng pháo tay. Thưa quý vị, như vậy từ những nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời, do vấn đề mà mình không hiểu được thâm thúy về giáo nghĩa của lời dạy Đức Phật, mà chúng ta sống một cách bình thường, chúng ta sống không theo tinh thần giáo lý của Đức Phật, thì lúc bấy giờ mình tạm chấp nhận những niềm an lạc, những niềm hỷ lạc, những hạnh phúc có được một cách tạm bợ trong cuộc đời. Nhưng rồi bỗng nhiên một ngày nào đó, một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời mình, những cái niềm an lạc tạm bợ đó nó chắp cánh bay xa mà không một lời từ biệt. Lúc bấy giờ mình cảm thấy bất an và cười ra nước mắt. Cũng giống như chiều nay trúng số được 250 triệu, bỗng nhiên tối nay ăn cướp nó rình nó rập, rồi nó lấy mất 250 triệu. Chiều ngày hôm nay mới hân hoan đây, nhưng rồi bỗng nhiên chỉ vài phút đồng hồ, chỉ vài tiếng đồng hồ qua đến sáng mai thì nỗi khổ niềm đau bắt đầu được thiết lập trên tâm thức của một người trúng số. Do vì mình chấp chặt nơi những vọng tưởng, mình chấp chặt nơi những hạnh phúc tạm bợ của cuộc đời nên mình an lạc ngay lúc đó. Và đến khi những khoảnh khắc khác trong cuộc đời mình, những hạnh phúc đó bị cướp đi từ một định luật vô thường, thì lúc bấy giờ nỗi khổ niềm đau mình được thiết lập. Do vậy để có được một nụ cười an lạc mà chuyển hóa từ nụ cười ra nước mắt, thì trong cuộc đời tu tập của các hành giả cũng như của các vị tu sĩ xuất gia chúng tôi, làm sao chúng ta sống trong cái thế giới trần lao mà không bị thế giới trần lao chi phối, sống trong cái thế giới ô nhiễm mà không bị khách trần vướng mắc. Cũng giống như tinh thần Pháp Hoa mà sáng nay Hòa Thượng Tôn Sư đã gửi gắm một cái tinh thần Pháp Hoa đến cho chúng ta. Pháp là thể hiện một sự minh trí sáng suốt, hoa ở đây là tượng trưng cho sự bất diễm, một sự được mọc ra từ bùn nhơ nước độc, nhưng rồi thoát ra một hương vị thanh thoát để rồi tỏa ngát hương thơm với đời. Thì ngày hôm nay mình sanh ra trong thế giới trần lao ô nhiễm, nhưng rồi mình không bị thế giới trần lao ràng buộc mình, thì mình mới có được nụ cười an lạc, được chuyển hóa từ nụ cười của nước mắt. Tiếp theo câu thứ hai. Thưa quý vị, nụ cười của những người điên có phải đó là những nụ cười an lạc hay không? Câu hỏi này, lúc còn thở nhỏ, Thiện Quý thường hay nghe những ông cha, những bà mẹ, nghe những đứa trẻ cười một cách sặc sụa, cười vô duyên cớ, thì cha mẹ liền mắng cho một câu ngắn gọn: mày cười y như thằng điên vậy, cười y như thằng điên. Mà quý vị biết rằng, đã gọi rằng điên thì người đó không còn tâm trí nữa, mà lúc bấy giờ họ mất đi tâm trí mà họ trở thành là những người vô ký. Cũng giống như trong khóa tu lần thứ tư, thiền và phương pháp trị liệu, có một câu hỏi: đối với những con gấu ngủ suốt vào mùa đông như vậy, thì có phải đó là một trạng thái thiền định của những con gấu hay không? Dạ thưa không, đây là một trạng thái vô ký, ngủ trong tiềm thức, thì hoàn toàn không phải là một trạng thái thiền định. Thì đối với nụ cười của những người điên, nó không xuất phát từ trong tâm, mà những nụ cười nơi đây được xuất phát từ sự vô ký, từ sự không hiểu biết, từ những con người vô trí. Mà quý vị biết rằng, đã không hiểu biết thì muốn cười thì cười, muốn khóc thì khóc, muốn la thì la, muốn hét thì hét. Như vậy thì chúng ta không thể nào dựa vào những nụ cười này mà cho rằng đó là nụ cười an lạc. Và tiếp theo câu hỏi cuối cùng, nụ cười an lạc có tác dụng trị liệu thân và tâm ra sao? Xin thưa quý vị, vừa rồi Thiện Quý vừa đọc một bài báo rằng muốn chữa trị được phương pháp ung thư thì chúng ta làm sao phải quân bình được âm dương trong thân tứ đại, làm sao chúng ta phải giữ được một trạng thái trong tâm của chúng ta phải hoàn toàn thư thái, không lo âu, không phiền muộn, không bị vướng mắc và không có nỗi buồn phiền, thì cái phương pháp chữa trị bệnh ung thư may ra mới có hiệu quả. Bằng như chúng ta lo âu phiền muộn, rồi đắn đo, rồi suy nghĩ, lo thiếu trước, lo hụt sau, lo chồng mất, lo con còn, vân vân, thì chắc chắn rằng chúng ta trị bệnh không thể nào thành tựu được. Như vậy, trong nụ cười an lạc, mà quý vị thấy rằng khi tâm mình an lạc, cũng giống như thầy Đức Trường đã gửi gắm cho quý vị, khi một cái no với lòng hỷ lạc, mình quên cả cơm nước, quên cả cái việc mà công việc nhà, quên cả ăn cơm, quên cả uống nước, bởi vì lúc bấy giờ cái lòng hỷ lạc của mình nó đang lâng lâng và tràn đầy trong tâm thức, thì lúc bấy giờ thì tâm mình an lạc, thân mình sẽ sảng khoái và lúc bấy giờ sức khỏe sẽ cường tráng. Chính đó là một trong những cốt cách của các vị thiền sư đã thành tựu. Mặc dù các vị thiền sư đã ngồi tĩnh tọa ngay trong những hang núi suốt từ năm này qua tới năm khác, mà điển hình đó là Bồ Đề Đạt Ma Tổ Sư cửu niên diện bích mà không cần một vật thực gì cả. Lúc đó với cái niềm hỷ lạc thiền diệt thực đã nuôi dưỡng cái thân tứ đại của Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Như vậy ngày hôm nay tất cả chúng tôi cũng như tất cả những hành giả mà có được nụ cười an lạc thì chắc chắn rằng làm cho tâm của quý vị được hạnh phúc thật sự, và trong thân của quý vị chắc chắn sẽ có một sức khỏe cường tráng. Hy vọng rằng sau buổi tu của ngày hôm nay với chủ đề nụ cười an lạc của một ngày an lạc sẽ đem đến một nụ cười an lạc thật sự trên đôi môi, trong trí thức và trong tâm ức của mỗi hành giả của chúng ta. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và lắng nghe của toàn thể quý liệt vị. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng đi trong ban quần pháp và đoàn giảng sư Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị hành giả, trong pháp đàm vấn đáp chiều nay trải qua 2 tiếng 15 phút, chúng ta đã chia sẻ được khoảng gần 30 câu hỏi và chỉ có thiếu 4 câu hỏi mà chúng tôi chưa đáp ứng được bởi vì thời gian có giới hạn, mong quý vị thông cảm cho. Và hy vọng rằng trong 30 câu hỏi này mà chúng tôi đã đáp ứng cho quý vị, có thể nó là một cái hành trang cho quý vị ra trường đời. Khi vào chùa chúng ta phải tìm một cái nụ cười an lạc như thế nào, thật sự an lạc, để khi ra đời, ra ứng xử trong xã hội, chúng ta cũng phải tìm cho mình một nụ cười an lạc thật sự, chính cái sự an lạc đúng đắn của giá trị đạo Phật của chúng ta. Và kính chúc quý vị luôn được an lạc. Và cái câu trả lời của thầy Tiểu Quý cũng đã tạm khép lại cái chương trình Phật Pháp Vấn Đáp chiều nay. Và kính chúc chư Tôn Đức Tăng Ni trong Ban Hoằng Pháp rồi đoàn giảng sư luôn được an lạc, Phật sự viên thành. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã dành thời gian đến để cùng chia sẻ đến những vị hành giả của khóa tu này, và kiến thức của quý vị làm tu dưỡng thêm cho những cái sự hiểu biết của hành giả trong khóa tu ngày hôm nay. Xin trân trọng tri ân quý chư Tôn Đức trong Ban Hoằng Pháp và đoàn giảng sư. Dạ thôi, xin kính mời chư Tôn Đức và toàn thể đạo tràng chúng ta để hỡi thân hồi hướng.
Nguyện
đem Pháp Âm Ban Hoằng Pháp Thành Hội Phật Giáo thành phố Hồ Chí Minh xin khép lại nơi đây. Quý Phật tử muốn thỉnh các bài pháp thoại, các bài pháp đàm vấn đáp của khóa tu, cũng như muốn tham dự khóa tu một ngày an lạc, xin liên lạc theo địa chỉ: Văn phòng Chùa Phổ Quang, số 64/3 đường Phạm Hồng Thái, phường 2, quận Tân Bình; Văn phòng Chùa Ấn Quang, số 243 đường Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 10; Văn phòng Chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.
Nếu